Duy ngày 1 tháng 7 năm 1984. Thưa các bạn, hôm nay là ngày trung thiền của tất cả huynh đệ tỷ muội khắp các nơi đã về đây và cùng phát triển tâm linh của các địa phương ở các nơi hướng thượng trong giờ phút thiêng liêng trung thiền, giải tỏa những sự phiền muộn sái quấy của nội tâm. Chúng ta đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, thực hành thanh tịnh và sáng suốt. Trước kia chúng ta không có cơ hội trung thiền một lượt mấy trăm người. Ngày hôm nay trong căn phòng nhỏ hội tụ trên 400 tâm linh, cộng với những tâm linh của khắp các nơi hướng về đây trong giây phút thiêng liêng cùng tu cùng tiến. Sức mạnh thanh nhẹ, từ bi bác ái được cởi mở từ tâm lẫn thân của mọi hành giả. Buông bỏ thế sự, buông bỏ sự tranh chấp si mê động loạn tại thế, hướng về sự thanh thoát cởi mở, khai triển vô cùng. Chúng ta giáng lâm xuống thế gian trong nhiều kiếp kích động và phản động luân hồi. Ngày hôm nay thức giác trong một ý niệm tự tu tự tiến, sau những cơn thực hành tại gia, tâm linh được phát triển. Sau những sự kích động và phản động của hoàn cảnh cũng đưa lại sự tâm cho mọi người. Ngày hôm nay tôi quyết tâm trở về đây để chung hội, mong tương ngộ được một sự thanh nhẹ sáng suốt của bề trên, hòa hợp với ý chí vô cùng thăng hoa tự tu tự tiến của mọi cá nhân. Ngày vui của đại lễ, huynh đệ tỷ muội khắp năm châu đồng thiền, đồng tưởng niệm, hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ để giải tỏa tất cả những sự trước ô trong nội tâm nội tạng của mọi cá nhân. Chúng ta chung thiền trong một bầu điển quang của càn khôn vũ trụ, hòa hợp với các tâm linh hiện tại, là mong cầu xin cho các nơi nhân loại chấm trở về với tâm thái bình, tránh sự tranh chấp vô lý, mà để đưa tới sự sáng suốt đời đời bất diệt. Chấp nhận sự học hỏi, chấp nhận hoàn cảnh sẵn có, thực hành trong chu trình tiến hóa, nhẫn hòa để khai mở tâm linh sẵn có của chính mọi cá nhân. Vui trong thanh tịnh mới thật là vui. Ngày hôm nay các bạn về đây nhắm mắt tu thiền trong nơi thanh thoát, một ngôi nhà thờ với một lối kiến trúc xa xưa. Ngày hôm nay chúng ta được Thượng Đế ban ơn cho chúng ta đồng ngữ một nơi để hướng về sự thanh thoát của tâm linh. Vậy ai đã cho, ai đã làm chúng ta được hưởng? Những người đi trước đã đầy hạnh hy sinh, xây dựng tình thương và đạo đức mới lưu lại cho chúng ta ngày hôm nay. Đại đa số chúng ta là người tị nạn bên đây, do ai đã thực hiện tình thương và đạo đức? Do một chế độ tự do tốt đẹp như sư Phật, mọi người chúng ta phải đồng thanh tưởng niệm và cảm ơn nhân dân Pháp đã cho chúng ta có cơ hội tu học trong thanh khi tự do phát triển. Ngôi nhà thờ kiến trúc xa xưa này đã đánh thức chúng ta và cho chúng ta thấy rằng sức mạnh của từ bi là quan trọng. Sự từ bi cứu độ chúng sanh, chúng sanh nguyện niệm và đóng góp thành nhà thờ. Đây là một nhà của chung nhân loại. Ngày hôm nay chúng ta được tham dự và thực hiện môn phái Pháp Lý Vô Vi và được chung hưởng sự thanh cao bất diệt của chúng sanh đã học và đã hành và lưu lại những kỷ niệm tốt đẹp cho chúng ta tiếp tục chung hưởng trên chu trình cứu khổ vạn vui. Ngày hôm nay chúng ta đã tu và nguyện tu phải cương quyết giữ lấy phần thanh nhẹ, hòa hợp với thanh nhẹ để thăng hoa tới vô cùng, mong được giải thoát. Thì chúng ta không phải vào đây để thực hiện những sự tranh chấp và gây sự buồn tủi trong nội tâm. Chúng ta đã có sự buồn tủi, chúng ta đã có sự tranh chấp, chúng ta đã có sự tham sân si. Ngày nay vào đây chúng ta phải mở ra, vì cái đó nó bám trong tâm thức của chúng ta quá lâu, dày đậm. Bây giờ chúng ta phải tu để cho nó giải mòn lần cái nghiệp của tâm chúng ta. Chúng ta mới mong rằng trị được cái tâm bệnh sẵn có của chính mình. Kể vì tiền đau khổ, kể vì địa vị đau khổ, kể vì sự tranh chấp vô lý đau khổ. Chúng ta đã từng tham dự và chúng ta đã nếm qua những sự thất bại này. Ngày hôm nay chúng ta thật sự ý thức rõ ràng chỉ một con đường giải thoát mới cứu độ chúng ta được. Cho nên ngày hôm nay huynh đệ tỷ muội của chúng ta về đây sung sướng, tay bắt mặt mực, cảm động vô cùng. Ơn trên đã ban cho chúng ta có cơ hội tu ngộ mới thấy rằng huynh đệ tỷ muội chung một nhà đang sống trong càn khôn vũ trụ. Nhân loại vì sự tranh chấp mà đau khổ. Ngày hôm nay chúng ta một số người, một nhóm nhỏ đã thức tâm bỏ sự tranh chấp để trở về với sự cao siêu ân độ của Thượng Đế. Hằng giờ, hằng phút, hằng khắc chúng ta tận hưởng hạnh phúc này, hạnh phúc vô cùng thương yêu và xây dựng. Chúng ta tha thứ tất cả những sự sai lầm mà để trở về với sự thanh thản nhẹ nhàng sẵn có của chính chúng ta, vui trong niềm tin sẵn có, vui trên cuộc hành hương đầy chông gai mà chúng ta đã tự vượt qua. Mỗi người chúng ta chấp nhận tu về vô vi là buông bỏ tất cả những sự trần trượt ngu muội ở trước kia mà lập lại một cơ đồ tâm linh sáng suốt và văn minh hơn. Cho nên ban đầu bước vào tu phải có sự trở ngại vì ngoại cảnh kích động và phản động, rồi cuối cùng cũng phải có cái lực hồi sinh. Ngày nay chúng ta hiểu được cái lực hồi sinh là vô vi, chúng ta phải giữ lấy cái không mà có ở tương lai. Ngày hôm nay chúng ta thực hiện từ trong không mà sẽ đi tới có, thì rốt cuộc mọi người sẽ nhận rõ chân tướng của chính mình, thấy rõ phần hồn là chủ của thể xác, không phải thể xác là chủ phần hồn. Ngày hôm nay ý chí bất khuất của các bạn để đem thể xác đến đây đầm giữ tham thiền, hỏi cho những người không đến đây giữ những người đó thế nào, vẫn đầm giữ cuộc tham thiền thanh tịnh như chúng ta. Nếu những người đã thực thi đúng pháp và bất cứ ở nơi nào trong giờ phút tham thiền cũng là đầm chung hưởng một sự thanh nhẹ sáng suốt như chúng ta, không có cái tâm ước ngoài mong nữa, nhưng mà sống trong cộng đồng của càn khôn vũ trụ, thương yêu thanh thoát, cởi mở, nhàn hạ chứ không có sự ràng buộc. Người bạn hiện tại muốn đến đây dự đại hội, nhưng mà tại sao có cuộc cản trở? Số nào đi được, số nào không đi được đều có chừng. Mà số nào có trình độ cao tu tại gia chẳng cũng vẫn đến đây được. Sự thanh nhẹ cũng gửi đến nơi đại hội, chứ không phải cần bước chân đến đây mới đến đây. Cho nên tất cả sự thanh nhẹ là điều quý nhất. Hiện tại cơ quý nhất bắt đầu lần lượt sẽ xuất hiện và sẽ đưa tâm linh hướng thượng và hiểu rõ chỉ có một con đường giải thoát mới là giải quyết tất cả mọi sự nan giải tại thế gian. Thế gian đòi hỏi hòa bình, muốn xây dựng cho tốt đẹp, nhưng mà không chịu hy sinh sự tranh chấp thì làm sao có sự tốt đẹp. Ngày hôm nay chúng ta bằng lòng hy sinh tánh hư tật xấu và trở về với mọi sự thanh thoát sẵn có của chính chúng ta, thì cái cơ quy nhất sẽ xuất hiện trong thanh tịnh và sáng suốt. Mục đích tu học là dẹp những sự động loạn, trở về với thanh tịnh, chứ không phải tu học tạo thêm động loạn và làm mất thanh tịnh. Rất dễ hiểu, xuất ngôn là biết kẻ chơn người ta. Người được thực hành thanh thoát không bao giờ tranh chấp người khác. Được thực hành thanh thoát lúc nào cũng trong tinh thần xây dựng và cởi mở, và tìm thấy sự sai lầm của chính hành giả thay vì đổ lỗi cho người khác, được thiếu sáng suốt mà thôi. Kỳ thật tha thứ và thương yêu để tìm hiểu mới thấy con đường tiến hóa của tâm linh. Hiện tại chúng ta cũng gặp nhiều gây cấn trong lúc thực hành. Thường trung hạ tam giới của thể xác này, nó cũng kích động và phản động, nó làm cho chúng ta bê trễ cuộc thiền, cuộc tu học mà hướng về tranh chấp. Nhưng mà không có gì thắng bằng ý chí sẵn có của mọi cảnh, ý chí bất khuất. Và chúng ta thấy rõ rằng con đường về nguồn cội rất rõ rệt, vì ở thế gian không có một người nào có thể cấu trúc chúng ta ra được ngoài thiên ý. Ngày hôm nay chúng ta dám lầm bởi thiên ý là học dũng, học hòa, tiến về cảnh thanh thoát đời đời và không tái phạm nữa. Thì ý chí đó là ý chí xây dựng cho vô cùng và sáng suốt. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thiền, chúng ta nhắm mắt hưởng phần thanh nhẹ điển quang, để cho tâm hồn chúng ta ăn năn hối cải và thấy sự sai lầm của chính mình đã hướng ngoại quá nhiều, càng ngày càng trói buộc tâm linh sẵn có của chúng ta, tranh chấp thị phi đủ chuyện. Rồi tạo được cái gì? Tạo được sự buồn phiền của nội thức, từ tự nó đâm chìm mà thôi. Luật rất rõ ràng, luật siêu nhiên thanh thoát mà người hành giả cố chấp thì chỉ có đi xuống chứ không có đi lên. Ngày hôm nay các bạn không nhiều thì ít đã nghe qua lời giảng giải phân tích trong đường lối thực hành của chính tôi, mà các bạn hướng về đây rồi đồng hành với tôi và chúng ta đồng hướng thượng, thì quý biết bao và thanh nhẹ biết bao nhiêu, để cho tâm hồn chúng ta càng ngày được càng thăng hoa để trở về nguồn cội. Chúng ta có nguồn gốc. Trước mắt các bạn dòm cái cây kia, nó cũng có thân cây, có ngành cây, nó cũng phải có gốc rễ. Thì chúng ta phải truy tầm chân lý gốc rễ của chính chúng ta là nguồn cội thanh thoát, không phải ô trược là nguồn gốc của chúng ta. Cho nên người đời vì bị ràng buộc bởi tư quan ngũ tạng là hướng ngoại, càng ngày càng tâm tối, càng bị sự tranh chấp càng gia tăng, làm cho tâm hồn nặng trược, thiền không được, ngủ không yên, ăn không ngon. Tại sao? Tại sao tôi có một cơ tạng như mọi người mà tôi lại bị những cái bệnh đó? Đó là cái tâm bệnh. Mà muốn giải quyết tâm bệnh thì phải có hạnh hy sinh tánh hư tật xấu mới giải quyết được tâm bệnh. Cho nên chúng ta phải dùng hy sinh cao độ. Chúng ta đã có pháp làm cho ổn định thần kinh ngũ tạng, tâm lẫn thân, trì niệm nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật để cho được sớm trở về với trật tự căn bản của tiểu thiên địa này, nhiên hậu mới thoát phàm hướng thượng, hòa thanh tương ứng mới đi được vô cùng sáng suốt. Con đường đi giai đoạn đầu thực hành không chịu thực hành, đòi giai đoạn chót không thể được. Phương pháp thiền là đã đốt giai đoạn rồi, các bạn phải trì kỳ trí, tin được khả năng các bạn tự lập lại trật tự thanh thoát đó, nhiên hậu các bạn mới tận hưởng những sự sáng suốt của bài trên. Càng ngày càng tu thì chúng ta thấy rằng càng được tiến tâm, bước đường đi dài nhưng mà chúng ta đã bước được thì không còn dài nữa. Các bạn bước được một ly một tấc thì một dặm nó không khó khăn. Đã có sự phát triển đi tới thì phải đi tới nữa, không nên chán nản giữa được mà tự kéo ta trở lại cái sự tâm tối ở trước kia. Với tình đời, với gia can, chúng ta phải thi cho kỳ được một ý niệm tha thứ và thương yêu. Đối phương có chấp nhất chúng ta thấy sợ bệnh của đối phương và cầu xin cho đối phương sớm thức giác, ăn năn hối cải, để trở về với chính họ. Ở thế gian sợ mất của không có công ăn. Kỳ thật, nếu các bạn mất tâm thì các bạn diệt luôn cái xác này. Mà tâm các bạn càng ngày càng sáng suốt, của do đâu mà đến, do tâm mà đến. Mà tâm các bạn thanh nhẹ, cao siêu, từ bi, cởi mở, các bạn làm gì có sự đói nữa. Các bạn chỉ biết chia sẻ những cái gì sẵn có của các bạn cho thiên hạ. Hỏi thiên hạ quên các bạn sao? Một cơ hội để xây dựng cơ đồ tâm linh tốt đẹp cho mọi người là ta, là cái xác phàm này, là tâm lẫn thân này. Mà tâm lẫn thân này chấp nhận cái hoàn cảnh hiện hữu và thực hành thì được đến trở về nguồn cội, ảnh hưởng biết bao nhiêu tâm linh, biết bao nhiêu cõi tại thế gian, kể cả càn khôn vũ trụ. Hỏi việc làm của các bạn nhỏ hay là lớn, nếu các bạn thanh tịnh sáng suốt, các bạn mới suy gẫm lớn vô cùng. Những vị đã thành công trước kia mọi người chê bai, như Đăng Sư Duy Kỳ, Đức Phật Thích Ca cũng vậy, bao nhiêu sự chê bai, phá dèm, phá khuấy, nhưng mà Ngài cũng vẫn giữ một tâm thanh tịnh, giải thoát. Ngày hôm nay Ngài đã làm được đại sự, và đại sự càng ngày càng bành trướng trong sự thanh thoát nhẹ nhõm. Và chúng ta còn ở trong sự tranh chấp mê muội, tưởng của cải là trên hết, tưởng thế lực là trên hết, nhưng mà kỳ thật không phải. Ngày hôm nay chúng ta thấy huynh đệ tỷ muội chúng ta đâu có dùng thế lực, đâu có đòi hỏi tiền bạc, đặt vấn đề gì đâu. Do sự phát tâm của các bạn, không bao giờ các bạn kể tiền bạc và khinh thường tiền bạc, đó là phương tiện. Do đâu tạo ra tiền bạc? Do tâm. Tâm các bạn học nhẫn học hòa, nó mới có cơ hội phát triển về bất cứ ngành nghề nào tại thế. Trao đổi trong sự thanh nhẹ, các bạn mới có đồng tiền. Mà đồng tiền các bạn quý trọng đồng tiền và quên đi nguồn cội, quên sự sáng suốt đời đời của các bạn, thì chúng ta không có ngày hội tụ nơi đây. Chúng ta biết, chúng ta nhớ, chúng ta thương yêu đấng cha trời. Chúng ta từ đâu đến, chúng ta ý thức, chúng ta hiểu. Chúng ta mới tìm cái nguyên năng trong cái tiểu thiên địa này, có hồn, có vía, có lục căn lục trần, có từng lớp thượng trung hạ. Sau giờ tham thiền thanh tịnh chúng ta thấy rõ. Thì khi mà chúng ta thấy rõ cái tiểu thiên địa này thì cơ quy nhất mới về với chúng ta. Thượng quy nhất ngay trung tâm bộ đạo. Chúng ta không còn sử dụng phàm tâm mà dùng cái tâm hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ là tâm từ bi bác ai cứu độ. Tại sao ở nơi đó lại bác ai cứu độ? Vì hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ thì càn khôn vũ trụ luôn luôn sáng suốt và chiếu ban cho mọi trạng thái. Chứ không bao giờ cướp giật của mọi trạng thái. Đó mà là tịch biệt. Mà muốn đạt tới giai đoạn đó phải làm thế nào? Phải thực hiện. Tạm giới phải quy nhất. Thượng trung hạ phải quy nhất. Nhiên hậu, chúng ta mới tận hưởng sự nguyên lai bổn tánh sẵn có của chúng ta. Các bạn đang làm chủ cái tiểu thiên địa này mà không ý thức bên trong nội tâm nội tạng của chính chúng ta thì 1000 năm tu học các bạn cũng là một người bơ vơ, bị trói buộc bởi ngoại cảnh tiền bạc thế lực. Mà nếu các bạn trở về với chính các bạn thì các bạn mới rõ sự thanh nhẹ sáng suốt đời đời đang chiếu cố, đang ban cho các bạn hơi thở, đang ban cho các bạn tình thương, đang ban cho các bạn quyền tối hậu là thanh tịnh và sáng suốt. Quyền đó là quyền của bạn, không phải quyền của người khác. Cái quyền mà lập lại trật tự trở về thanh tịnh và sáng suốt đó là quyền của các bạn. Vị Phật ta tận hưởng quyền của Ngài xây dựng trở về với thanh tịnh và sáng suốt. Ngày nay chúng ta có quyền đó không? Chắc hẳn rằng các bạn nói rằng tôi có. Nếu tôi làm, nếu tôi thực hành, nếu tôi làm đúng thì tôi có. Quyền đó là quyền của chính tôi, không phải một ai. Nếu mà các bạn biết sử dụng cái quyền đó thì các bạn mới thấy rõ chân tôi. Nguyên lai của các bạn là một điểm linh quang vô cùng sáng suốt, thanh tịnh và tự. Cho nên nguyên điển đó là điển của đấng cha trời. Phân ly từ đấng cha trời xuống làm con người, tiểu hồn phải quy trở về đại hồn mới giải được nghiệp trần. Cho nên các bạn thanh tịnh đi, tham thiền, rồi các bạn mới thấy rõ cái điểm sai lầm của chính mình. Tại sao làm tôi động loạn, làm cho tôi sợ sợ, làm cho tôi yếu hèn? Thử xem các bạn chỉ có hai tay hai chân để đi, mà hai tay hai chân các bạn bị người ta kéo rồi các bạn đâu còn lực lượng nữa. Hướng ngoại thì bị ta kéo, mà hướng nội thì mình tự tiệt. Thấy rõ ràng tâm ý của các bạn hướng ngoại thì bị ngoại cảnh lôi cuốn, bị tiền tài lôi cuốn, bị tình dục lôi cuốn, được tạo cái khổ tâm đó là nghiệp. Nghiệp càng ngày càng dày, tâm càng ngày càng tối. Nghiệp càng ngày càng mỏng, tâm càng ngày càng sáng suốt. Chỉ lấy chút định để chứng nghiệm. Trước kia chúng ta ở Việt Nam có địa vị, có tiền tài. Ngày nay chúng ta không có địa vị, không có tiền tài. Hỏi chứ cái nào nhẹ hơn? Trước kia chỉ quyền thế và không làm gì cho ta, nhưng mà chỉ hạ lệnh cho người khác làm vì đồng tiền. Rồi ngày hôm nay chúng ta không có tiền, chúng ta tự làm, chúng ta thấy có dụng chi. Biết cách tự sửa mình, biết cách tiến hóa, biết cách tự đạt cái sự thanh nhẹ. Cho nên cái con đường đi chúng ta đã đi, và chúng ta đang nên tự đi. Cho nên hiện tại các bạn tu là các bạn đã tự đi rồi. Đi vào trong để lập lại trật tự, chứ không phải đi ra ngoài nữa để rêu rao khoe khoang mà không thực hành. Sự nghiêm chỉnh là trật tự. Và nếu các bạn lập lại trật tự cho chính bạn, luôn luôn sự sống của các bạn luôn luôn là nghiêm chỉnh đàng hoàng như tình thương và đạo đức của Thượng Đế, của nhân quả. Luôn 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 cởi mở và cứu rỗi. Cho nên mỗi ngày chúng ta mỗi tu mỗi tiếng, mỗi thanh nhẹ, trừ phi những người mang tiếng vô vi và không có thực hiện, chỉ làm chút rồi bỏ vì chán kê đó, thì các bạn thấy rằng trên đường đi mà các bạn không tự đi thì ai đi cho các bạn? Cho nên các bạn phải tự đi thì các bạn mới gặt hái được kết quả. Và các bạn chỉ chờ người ta dắt các bạn đi, và các bạn cũng không đi nữa, để làm sao các bạn đến mức thế này? Hôm nay chúng ta về đây, nhưng mà tâm chúng ta không phải là về cái nhà thờ này, không phải về mảnh đất này. Chúng ta muốn về nguồn cội, chúng ta muốn giải thoát bất cứ giá nào. Cuộc đời chúng ta đã trải qua đau khổ buồn tủi, đã trả giá rất đắt. Ngày hôm nay chúng ta đã nhận được một tia sáng để giải thoát, thì chúng ta tiếp tục trả giá mắc hơn nữa để chúng ta đi. Bất cứ giá nào, khổ hạnh bằng cách nào chúng ta cũng phải chấp nhận. Càng khổ hạnh càng được thăng hoa, càng khổ hạnh càng sáng suốt, càng khổ hạnh càng nhẫn hòa. Đó mới thâu đạo được cái nguyên năng trong nội thức của chúng ta là một. Cho nên các bạn tu không phải tu như thường tục. Các bạn tu trong cái lớp tu của vô vi là lớp siêu đẳng tự thức, chứ không phải thường tình như mọi người làm cho có lệ. Chúng ta không có làm cho có lệ, và chúng ta không ngồi kiểu cho người khác chụp hình, và chúng ta thực hành để khai mở tâm linh, hòa hợp với thanh khí điển của bệ trên. Rồi tương lai các bạn mới thấy rõ, các bạn tiết kiệm một luồng điển quang phí từ quá khứ nhỏ đến lớn. Các bạn chỉ hướng ngoại và xài hư, làm việc không cần thiết và không chịu làm việc cần thiết, đã tiêu hao rất nhiều. Ngày nay các bạn tu khôi phục trở lại và không còn sự tiêu hao nữa, tự chủ sang suốt và có thể ban cho tất cả mọi người, thay vì bị mọi người lôi cuốn. Cho nên cái bản chất tham sân si nó sẽ giết lần lần, mòn lần lần, và nó sẽ thanh thoát thanh nhẹ như các bạn đang ngồi trên tòa sen và xuất ra đi bất cứ nơi nào các bạn muốn đi. Nó sẵn tất cả những cơ giới tốt đẹp ở bên trong, mà nếu các bạn biết sử dụng thì nhiên liệu đó biến thành những cái gì các bạn muốn. Cho nên chúng ta đã phân tách rõ có hồn, có phía. 500 năm, 1000 năm trước chỉ về xa nhau. Ngày nay chung sống chưa tương ngộ. Rồi bây giờ chúng ta tu thanh tịnh thì hồn phía tương ngộ. Chúng ta là người thế gian. Tiên đập tiên nữ giang lâm xuống thế, tiên nữ tiên đập giang lâm xuống thế, để học hỏi sử dụng khả năng sẵn có của chính mình để tiến hóa. Bắt buộc như vậy, làm sao các bạn thấy sự bắt buộc? Mắt mũi tai miệng của các bạn hạn chế, trí óc của các bạn hạn chế. Bạn muốn nhiều lắm mà không được, phải thực hành. Trình độ thực hành không có thì không bao giờ làm được. Như ở xã hội của đất Pháp này, các bạn không đủ bằng cấp, không đủ trình độ, không ai muốn. Đó phải bắt buộc không? Của cái thể xác của các bạn đây cũng là bắt buộc, giới hạn. Hàng ngày chuyển biến trong sự tham sân si hỉ nộ ái ô dục có phải là giới hạn không? Chỉ có hướng thượng mới là vô giới hạn, mà hướng hạ là giới hạn. Các bạn làm điều ác đi, không ai bắt các bạn, mà rốt cuộc tới lúc già sẽ có những cái bệnh nguy hiểm xảy đến các bạn. Một lối trừng trị vô cùng tinh vi của Thượng Đế các bạn chê bai người khác đi, các bạn mắng rủa nguyền rủa người khác đi, rồi tới cái giờ lâm chung các bạn, các bạn nghĩ thế nào trước mặt các bạn? Nhà thương bây giờ tự do vô thăm hỏi từ người bệnh, hỏi lý lịch từ người bệnh, rồi thì tại sao họ xảy ra cái bệnh, thiêu thành lập với họ, và không bao giờ lo cho nội tâm nội tạng của họ, họ chỉ hướng ngoại trong lề lối tranh chấp vô lý, mà kết quả gặp hai với cái bệnh nan y. Trước hết là cái tâm bệnh, rồi mới đi tới thể bệnh. Cho nên người mang tâm bệnh hay chê bai người khác trong một sự việc mà chưa thấu đáo, chưa thấu triệt, chưa quán thông, mà chấp nhận làm sai thì nó dồn cục sanh bệnh. Cho nên bệnh do tâm sanh là vậy. Càng ngày chúng ta càng tu càng thấy tháo mở đó. Càng ngày chúng ta càng tu chúng ta thấy rõ có bề trên ăn, chứ không phải chúng ta. Chúng ta không có khả năng. Chúng ta có khả năng ăn năn hối cải thì có được thăng hoa. Mà không chịu ăn năn hối cải là tự mình làm cho mình chìm mà thôi. Tạo nghiệp sanh con để cháu, lo cho đứa này, lo cho đứa nọ, rốt cuộc là bị kéo chìm vào mà thôi. Cái kỳ thật mỗi mỗi điều có nguyên do của nó. Nó gian lầm xuống thế gian để học chữ dũng, chữ hòa thì để nó học cho hết sự nó tiến. Chúng ta mỗi người biết tu, biết thiền rồi chúng ta thấy rõ. Chấp nhận học tiếng thì chúng ta thấy rằng y học văn minh tới ngày hôm nay không có thể giữ người lại tại thế, vậy của người sẽ đi đâu? Ngày hôm nay chúng ta tu tới thanh tịnh, chúng ta thấy rằng có đi, có đường đi. Càng thanh tịnh thì ở dung điểm thanh tịnh hơn. Thanh tịnh là thanh nhẹ là thăng hoa đi cao, ở cõi thanh nhẹ không phải ở cõi phàm trần nữa. Nó cái trí thấp thật thấp để nghiên cứu thì các bạn thấy đâu, các bạn đâu có phải là phần hồn mưu trú đời đời tại thế đâu, một thời gian nào rồi cũng phải ra đi. Cho nên lúc tham thiền chúng ta phải buông bỏ, giữ tâm thanh tịnh, hướng thẳng trung tâm bồ đề, quên được tất cả mọi sự việc cảm động. Nếu không quên được, chúng ta phải dùng ý niệm nguyên năng của Nam Mô A Di Đà Phật. Tại sao phải dùng ý niệm nguyên năng của Nam Mô A Di Đà Phật? Để cho nó quy. Vì trước kia chúng ta đã thâu thập tất cả những sự phức tạp động loạn hơn thua giáo dục vạn linh bên trong, hấp thụ trực khí thay vì thanh khí. Tranh chấp là trực khí. Mà ngày nay chúng ta trở về với thanh khí thì vạn linh trong đó đồng hưởng, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu là bay bổng lên, còn làm việc còn sáng suốt hơn xưa. Chúng ta sẽ làm việc cần thiết và không làm việc không cần thiết. Đối với ta cũng như đối với chúng sinh. Mỗi ngày mỗi tu mỗi ý thức cẩm cỏ cũng đang học dũng học hòa để tiến. Cái cây cũng đang học dũng học hòa để tiến. Chịu đựng tư quý khắc khe, nhưng mà ý chí bất khuất của một cây thông cũng vượt cao như thường. Thì chúng ta ở đây cũng là chịu đựng tư quý kích động và phản động, mà ý chí của chúng ta bất diệt, ý thức được chúng ta không phải là người tại thế, thì một ngày nào chúng ta phải trở về bên giác, tự thức sẵn có của chúng ta. Cho nên các bạn đã ý thức rất nhiều, đã hiểu rất nhiều. Cho nên ngày hôm nay có người cũng hiếu kỳ tham dự đến đây, chưa biết thiện, nhưng mà muốn xem xét thế nào. Rồi đây những người đó sẽ ý thức rõ, chúng ta chưa biết lo cho ta. Ngày hôm nay chúng ta tìm một lối để tự lo tự thoát, Vì sẽ ý thức rõ định luật sanh lão bệnh tử rất rõ ràng. Con người lớn tuổi ngồi trước mặt các bạn, con người nhỏ ngồi sau lưng các bạn. Đó, nam phụ lão ẩu. Rồi những người đó sẽ đi đâu? Chúng ta thanh tịnh, tránh được cái chết. Chết rồi đi đâu? Không phải chết là mất. Cho nên chết là mất. Những người hiểu lầm chết là mất, làm điều sai quay, rồi tương lai sẽ bị hành hạ vì trình độ hướng hạ. Trình độ chém giết là trình độ hướng hạ. Thì mình sát người, người sát mình, rốt cuộc tới ngày đó đau thương vô cùng, không lối thoát, kêu bằng địa ngục. Nó hai loại địa ngục, địa ngục trần gian cũng có, mà địa ngục chánh thức, cõi âm cũng có. Địa ngục trần gian là các bạn mang khẩu nghiệp kích bác bạn bè thôi, kỳ thị người thôi. Một ngày nào rồi các bạn sẽ lãnh đạo. Cho nên chúng ta đã thấy rõ trên mảnh đất Việt Nam nhiều màn để diễn, nhiều tuồng để diễn trên mảnh đất đó. Xâm chiếm đất nước Việt Nam, kỳ thị dân Việt Nam, rốt cuộc phải bị trả quả. Thấy rõ chưa? Chúng ta đã thấy. Cho nên chúng ta không nên phạm khẩu nghiệp và tranh chấp vô lý. Chúng ta thấy rõ có cơ hội cho chúng ta tu, chứ không phải thắng mà chúng ta hưởng. Thắng để tu, để thăng hoa, để cởi mở. Cho nên mọi người chúng ta phải tự thức cái luật quân bình sẵn có trong nội tâm. Bây giờ các bạn ngồi tham thiền đó là ổn định. Những người tu lâu họ ổn định. Đó là quân bình nhắm mắt, thấy ruột bồ đầu thanh nhẹ. Họ thấy sống rất thanh thoát, không có dính líu chuyện phàm trần kích động nữa. Họ quan thông vì họ hiểu được sự kích động là trình độ yếu hẹp, mà sự thanh thoát là trình độ cao siêu. Cho nên họ hướng thượng để trở về với sự cao siêu, chứ không phải họ nhường chỗ cho sự cao siêu. Những người khác thành đạt được là tôi cũng có thể thành đạt. Cho nên ý chí đó là vô cùng, nằm ở bên trong, trong cái huệ tâm của mỗi cá nhân. Không có ai cướp giật được. Cho nên biết tu tới giờ phút lâm chung cũng tự cứu được. Tôi đâu phải nhờ cầu xin mới có cứu. Không phải vậy. Ý chí của các bạn quan trọng. Các bạn hành mới có trình độ. Tiến một ly, tiến một tấc, tiến một phân mới là kêu đạt tiến. Chứ để người ta dẫn tiến rồi người ta thả trở lộn lại cũng trở về cũ thì không làm gì được. Các bạn bây giờ nắm tiền trong tay rất nhiều, nhưng mà một ngày nào đó rồi cũng phải trả lại mặt nạ. Thế nên nhờ tha lực của người tu này là thanh khí điển hóa sanh vạn vật. Các bạn hưởng được thanh khí điển thì các bạn dồi dào hơn những người có tiền và không biết sử dụng tiền. Cho nên những người tu vô vi không phải thật sự nghèo lắm đâu. Họ có mà họ bỏ đi. Họ bỏ cái trần trược bất chánh của họ để mà họ khôi phục lại cái sự thanh nhẹ cao siêu. Và đồng tiền của họ mới thấy có giá trị hơn. Việc làm của họ thấy xứng đáng hơn. Cấu trúc khai triển trong sự cần thiết và không sử dụng trong sự không cần thiết nữa. Cho nên càng ngày càng cởi mở. Trước kia các bạn nghe kinh không hiểu, nghe lời giảng không minh. Ngày nay các bạn nghe lời giảng, các bạn lại phân tích, thì các bạn phê bình lời giảng, thì thấy trình độ các bạn tiến hóa chưa? Các bạn có ý chí thanh thoát, thanh nhẹ, các bạn mới là giải thích được cái sự tâm tối của đối phương. Cho nên lâm lúc tôi cũng thuyết giảng cho các bạn, và nhiều khi tôi cũng chừa lỗ trống ngu muội để các bạn phê phán tôi, để các bạn có cơ hội đồng tham dự với tôi và chúng ta đồng hành. Nhiều khi nói cũng lẩm cẩm, trong sự lẩm cẩm đó mời các bạn tham dự trong sự phê phán và các bạn đồng đi với chúng tôi. Vì con đường đi chúng ta phải tự đi và mọi người phải có quyền tham dự. Không phải một trình độ là siêu thoát hết, nhiều trình độ mới rõ cái cơ năng siêu thoát tiến hóa của tâm linh. Cho nên người tu vô vi không độc tài. Độc tài là lộ diện, si mê là lộ diện, tham sân là lộ diện, mà thanh sạch là khác. Cho nên trong khối vô vi có nhiều anh em sạch thanh, vừa nhìn trong thức tâm, chứ không phải người ta thua. Tưởng người ta khờ, không phải khờ, khôn. Mở trí, mở tâm, tha thứ thương yêu, cởi mở. Người trần trực cũng lợi dụng vô vi, nhưng mà vô vi không bao giờ ghét bỏ, thương yêu họ, để mong một ngày nào thức tâm họ và để họ buông bỏ cục lửa họ đang nắm. Tiền của thế lực là cục lửa họ đang nắm, họ đang ôm cục lửa mà họ không hay, và họ muốn tạo lửa nó rồi một ngày nào đó đốt thân, đốt tim họ luôn. Tâm thân sẽ hoại. Và người vô vi tu thoát được tâm thân bất hoại. Cho nên các bạn tu đã có môn châu, đã xuất ra được rồi, thì các bạn mới thấy rõ giá trị của kim thân bất hoại. Tu đi, đi lên đi, đi lên sự thanh thoát, đổi nhiều chiều, nhiều lửa đốt chúng ta, khai mở tâm trí chúng ta. Sự kích động và phản động ở bên trên sẽ nhiều tiếng, chúng ta càng ngày càng dũng tiến hơn và khai triển hơn. Cho nên cái con đường tu vô vi là của mỗi cá nhân. Hít thở của các bạn có là các bạn có vô vi. Hít thở được là các bạn sẽ có cơ hội để tìm hiểu sự thanh tịnh, để cởi mở tâm linh của các bạn. Cho nên sự văn minh của vật chất đã tiến triển, đạo pháp cũng phải có sự văn minh. Mà sự văn minh của đạo pháp là gì? Thanh tịnh và sáng suốt. Nếu con người thanh tịnh và sáng suốt, con người đã luôn luôn giữ kỷ luật và trật tự để thăng hoa tới vô cùng. Cho nên càng tu các bạn sẽ quy yêu các bạn nhiều hơn. Càng quý yêu các bạn, càng thích trật tự trong nội tâm, nội thức của tiểu thiên địa các bạn càng quý yêu quần chúng, quý yêu chúng sanh, quý yêu các càng khôn vũ trụ, quý yêu thượng đế, quý yêu vạn linh tại thế. Thì tâm từ cái bi của các bạn sẽ mở rộng vô cùng. Đi đâu cũng đem cái niềm vui cho mọi người, tâm cái nguyên ý thanh thoát và cao ngạo. Cho nên hôm nay huynh đệ tỷ muội chúng ta mừng vui đến rơi lệ, nguyện niệm thực hiện tu hành trong 3 ngày đại hội này, và sau đại hội chúng ta sẽ trở về nuôi dưỡng sự thanh tịnh và sáng suốt, để giải cái nghiệp duyên tại thế. Hy vọng sớm thoát và hy sinh tăng hư tập sau, trở về với bên giác sẵn có trong nội tâm. Thành thật cảm ơn sự hiện diện.